Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 27 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị sứ điệp Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 23, 11 tháng 2, 2015. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại gương chia sẻ và tha thứ của một nạn nhân của cái gọi là quân đội nhà nước Hồi giáo. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về sự tiến triển của Đức Mến. Bây giờ, kính mời quý vị nghe trọn phúc nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Roma, lúc 5 giờ rưỡi chiều Chủ nhật 25 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi hát kinh triều trọng thể tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma để bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Tuần này đã tiến hành từ ngày 18 đến 25 tháng Giêng vừa qua với chủ đề là câu nói của Chúa Giêsu với người phụ nữ xứ Samaria: "Bà hãy cho tôi uống nước." Hiện diện tại buổi cầu nguyện có gần 20 hồng y, các giám mục, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân Roma, nhiều đại diện của các cộng đoàn Kitô khác, đặc biệt là Đức Tổng giám mục Gennadios Servos, đại diện Tòa Thượng Phụ Chung của Chính thống giáo, đặc trách các tín hữu chính thống tại Italia, Malta và miền Nam Âu Châu, Đức giám mục David Moxon, đại diện Đức giáo chủ Anh giáo, v.v. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, bao nhiêu tranh luận giữa các tín hữu Kitô do quá khứ để lại có thể được vượt thắng nếu chúng ta loại bỏ thái độ tranh cãi hoặc hộ giáo, đồng thời cùng nhau tìm cách đón nhận trong chiều sâu những gì liên kết chúng ta, nghĩa là ơn gọi tham dự vào mầu nhiệm tình thương của Chúa Cha được Chúa Con biểu lộ cho chúng ta nhờ Chúa Thánh Linh. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác rằng sự hiệp nhất các tín hữu Kitô không phải là kết quả của những tranh luận lý thuyết tinh vi, trong đó mỗi người tìm cách thuyết phục người khác về nền tảng vững chắc ý kiến của mình. Con người sẽ đến và sẽ thấy chúng ta còn tranh luận như thế. Chúng ta phải nhìn nhận rằng, để đạt đến chiều sâu mầu nhiệm Thiên Chúa, chúng ta cần nhau, gặp gỡ nhau và đối chiếu với nhau dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh là đấng làm cho những khác biệt được hòa hợp và vượt thắng các xung đột.
Nhắc đến chủ đề tuần hiệp nhất năm nay, Đức Thánh Cha Francisco ghi nhận rằng Đức Chúa Giêsu trên đường từ Judea tiến về Galilea đã không ngại xin người phụ nữ xứ Samaria nước uống. Cái khát ấy không phải chỉ là cái khát thể lý, nhưng cũng là sự ước mong gặp gỡ để có thể cống hiến cho người phụ nữ ấy một hành trình hoán cải nội tâm. Cũng vậy, ngày nay, có rất nhiều người nam nữ đang mệt mỏi và khát, xin các tín hữu Kitô chúng ta cho họ uống. Đó là một yêu cầu mà chúng ta không thể tránh né. Từ đó, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, trong ơn gọi trở thành những người loan báo tin mừng, tất cả các giáo hội và các cộng đồng giáo hội tìm được một lãnh vực thiết yếu để cộng tác với nhau chặt chẽ hơn. Để có thể chu toàn hữu hiệu công tác ấy, còn tránh khép mình trong thái độ cục bộ và loại bỏ người khác, cũng như còn tránh áp đặt những hình thức đồng nhất theo những kế hoạch hoàn toàn là phàm nhân. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng việc tìm kiếm sự hiệp nhất Kitô không phải là công việc riêng của một ít người. Tất cả chúng ta đều phục vụ cùng một tin mừng duy nhất. Vì tin mừng ấy, bao nhiêu Kitô hữu bị bắt hại và tàn sát. Đó chính là phong trào đại kết bằng máu. Cuối kinh chiều, Đức Hồng Y Cuốc Cốt, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đã đại diện mọi người hiện diện cảm ơn Đức Thánh Cha đã đến chủ sự kinh chiều này.
Kiev, các giáo hội Kitô ở Cộng hòa Ukraine mạnh mẽ lên án vụ phiến quân ly khai pháo kích vào thành phố cảng Mariupol ở miền đông nam nước này, làm cho 30 thường dân bị thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Trong thông cáo công bố hôm 25 tháng Giêng vừa qua, các giám mục Công giáo Latin ở Ukraine gọi vụ tấn công này là một hành vi dã man, không có mục tiêu chính trị nào có thể biện minh cho việc giết người vô tội. Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương, chia buồn với thân nhân của các nạn nhân và kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ để tái lập hòa bình tại nước này. Ngài cũng kêu gọi các tổ chức từ thiện quốc tế mau lẹ trợ giúp các nạn nhân, đồng thời cho rằng chính các chiến binh Nga phải chịu trách nhiệm về vụ này. Giáo hội chính thống Ukraine thuộc tòa thượng phủ chính thống Moscow cũng kêu gọi tái lập hòa bình. Trong thánh lễ Chủ nhật vừa qua tại thủ đô Kiev, vị tổng giám mục Unufri của giáo hội này gọi vụ pháo kích vào thành phố Mariupol có 450.000 dân cư là một hành vi khủng bố. Trước đó, hôm thứ Bảy, 24 tháng Giêng tại thành phố Donetsk, Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow, đã chủ sự tang lễ cho 8 thường dân bị thiệt mạng hôm 22 tháng Giêng trong vụ tấn công bằng trọng pháo tại thành phố này. Về phần Đức Thượng phụ Filaret của Giáo hội Chính thống ở Kiev, Ngài tuyên bố rằng vụ tấn công này chứng tỏ những thành phần ly khai thuộc cái gọi là Cộng hòa Nhân dân Donetsk là một tổ chức khủng bố. Thế giới phải lên án những hành vi khủng bố của Điện Kremlin ở Donbass. Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã bày tỏ lo âu về tình hình ở miền đông Ukraine tiếp tục gây ra nhiều nạn nhân nơi các thường dân. Ngài kêu gọi mở lại các nỗ lực đối thoại và chấm dứt mọi hành vi thù nghịch nhau.
New Delhi, các giám mục Ấn Độ kêu gọi Thủ tướng Narendra Modi bảo đảm an ninh cho các tín hữu Kitô đứng trước nhiều vụ bạo hành chống Kitô giáo tại nước này trong thời gian gần đây. Trong thông cáo công bố hôm 20 tháng Giêng vừa qua sau cuộc họp của các chức sắc Công giáo tại thủ đô New Delhi, các giám mục Ấn Độ kêu gọi Thủ tướng Modi cấp thiết can thiệp để chấm dứt những hoạt động đe dọa đặc tính trung lập về tôn giáo của nhà nước, đề ra những biện pháp thích hợp để chặn đứng những vụ làm thương tổn đặc tính này và sự thống nhất đất nước. Đức Hồng Y Basilios Klimins, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn, đã chủ tọa khóa họp, trong đó có sự tham dự của Đức Hồng Y Osvan Gracias, Tổng giám mục Bombay, và hai vị Hồng Y khác cùng với nhiều đại diện của Hội đồng Tu sĩ, giới trẻ và giáo dân. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Ấn Độ khẳng định rằng những vụ bạo hành chống các tín hữu Kitô, những cuộc tấn công thánh đường trong những tháng gần đây tại nhiều nơi ở Ấn, làm thương tổn tình cảm tôn giáo của cộng đồng Kitô. Những vụ kinh khủng ấy đã xảy ra tại các bang Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Odisha, Uttar Pradesh và thủ đô New Delhi, làm cho cộng đồng Kitô lo âu rất nhiều. Ngoài ra còn có những vụ cưỡng bách các tín hữu Kitô thuộc các sắc tộc và những người cùng đinh Dalit phải trở lại Ấn giáo, làm hại thanh danh của Ấn trước mặt quốc tế. Các giám mục Ấn khẳng định rằng các tín hữu Kitô tại nước này đang cần được chính phủ cam kết bảo vệ an ninh cho họ. Chấm dứt những xu hướng nguy hiểm như vừa nói là điều không thể tránh né, để đất nước của chúng ta được tăng trưởng và tiến bộ.
Maiduguri, Đức Cha Oliver Dashe Doem, giám mục giáo phận Maiduguri ở miền đông bắc Nigeria, kêu gọi Tây Phương can thiệp quân sự để đánh bại giáo phái Hồi giáo cực đoan Boko Haram, từ lâu gieo rắc chết chóc và tàn phá tại miền này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Tổ chức Bác ái Quốc tế trợ giúp các giáo hội đau khổ, Đức Cha Oliver nhấn mạnh sự bất lực của quân đội Nigeria vì thiếu khả năng, vì tham nhũng và vì sự xâm nhập của nhóm Boko Haram trong hàng ngũ quân đội chính phủ. Đồng thời, Ngài kêu gọi cần có những biện pháp cấp thiết, kể cả bằng những lực lượng bộ binh để ngăn chặn các cuộc tấn công của nhóm Boko Haram. Hồi đầu tháng Giêng này, nhóm khủng bố đã tấn công Baga là thành phố chiến lược bên bờ hồ Chad, và cho thấy lực lượng khủng bố này sắp trở thành một đe dọa vượt ra ngoài biên giới Nigeria. Họ đang tuyển mộ các chiến binh tại Niger, Cộng hòa Chad, Cameroon và cả Libya nữa. Đức cha Oliver nói, một chiến dịch quân sự có phối hợp do Tây Phương chủ động là điều cần thiết để đánh bại lực lượng Boko Haram.
Theo Đức Giám mục Giáo phận Maiduguri, cuộc tấn công của Boko Haram tại thành phố Baga chứng tỏ sự bất lực của quân đội Nigeria. Các sĩ quan cấp cao bất tài phải bị sa thải để nêu gương cho những kẻ khác. Ngoài ra, trong số các quân nhân của chính phủ có những kẻ thiện cảm với Boko Haram, thậm chí là thành viên của nhóm này. Khi thấy nhóm Boko Haram thì họ bỏ chạy. Đức cha Oliver mô tả viễn tượng đen tối của giáo hội tại miền đông bắc Nigeria. Từ năm 2009 đến nay, gần 70.000 trên tổng số 125.000 tín hữu công giáo của giáo phận Maiduguri đã phải bỏ gia cư đi lánh nạn tại các trại tạm trú. Những kẻ Hồi giáo cực đoan dí súng vào đầu các tín hữu và nói, một là phải theo Hồi giáo, hai là bị giết chết. Một số tín hữu công giáo đã bị giết chỉ vì từ chối theo Hồi giáo. Hơn 50 thánh đường và nhà nguyện đã bị phá hủy và hơn 200 nhà thờ khác bị bỏ hoang.
Roma, 2/3 các vụ án tiêu hôn tại tòa thượng thẩm Rota được trợ giúp miễn phí về pháp luật và con số này tiếp tục gia tăng. Trong những năm gần đây, các vụ xin tiêu hôn được đệ lên tòa Rota ở Roma gia tăng và lên tới khoảng 3.000 vụ mỗi năm. Nhiều hôn nhân được nhìn nhận là vô hiệu vì những người phối ngẫu không có khả năng đảm nhận các trách vụ vợ chồng, hoặc vì những xáo trộn tâm lý, hoặc vì thiếu sự biểu lộ tình cảm. Hôm 23 tháng Giêng vừa qua, khi tiếp kiến thẩm phán đoàn và các viên chức của tòa thượng thẩm Rota, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự kiện một số lớn các vụ án tiêu hôn tại tòa này được miễn tiền luật sư và ngài cầu mong rằng các vụ án xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu được hoàn toàn miễn phí vì hôn nhân là một bí tích. Tuy nhiên, nhiều luật sư tòa thượng thẩm này không đồng ý, như bà luật sư kỳ cựu Elizabeth Tamakina tức giận nói, không thể cãi miễn phí cho các vụ kiện này. Về điểm này, cần phải yêu cầu tạo điều kiện dễ dàng cho việc học nghề, giảm bớt những năm học chuyên môn và các thủ tục để trở thành luật sư tại tòa Rota. Nếu chúng ta cứ xét bao nhiêu việc phải làm cho một vụ án tiêu hôn, giữa những cuộc điều tra chuyên môn và các cuộc điều tra kiểm chứng, thì tôi nghĩ không thể nghĩ tới một vụ kiện miễn phí. Nếu như vậy, thì chúng tôi giơ tay đầu hàng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là sứ điệp Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 23, 11 tháng 2, 2015. Thưa quý vị thính giả, ngày 11 tháng 2 tới đây, lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức cũng là ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 23 kể từ khi Thánh Gioan Paolo II Giáo Hoàng thiết lập ngày 13 tháng 5 năm 1992, tức là một năm sau khi Ngài bị các bác sĩ cho biết là bị bệnh Parkinson. Ngài đã biết nhiều về vấn đề đau khổ, bệnh tật và nhấn mạnh đến giá trị của khổ đau cứu độ nhờ Đức Chúa Giêsu Kitô. Văn kiện nổi bật của Ngài về vấn đề này là tông thư Sanctifici Doloris, khổ đau cứu độ. Ngày Thế giới các bệnh nhân được ấn định vào ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức vì có nhiều tín hữu hành hương tại đền Thánh Đức Mẹ cho biết đã được khỏi bệnh nhờ sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria. Năm nay ngày Thế giới này có chủ đề là một câu trích từ sách ông Dốt, tôi đã là đôi mắt cho người mù, đôi chân cho người què. Để giúp các tín hữu suy tư và chuẩn bị cử hành ngày này, Đức Thánh Cha Francisco cũng nối tiếp truyền thống của các vị tiền nhiệm và cho công bố một sứ điệp. Qua đó, Ngài mời gọi các tín hữu cởi mở đối với những đau khổ của bệnh nhân phục vụ tháp tùng ra khỏi mình để đến với anh chị em bệnh nhân đau khổ. Sau đây là toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha. Ngài viết:
Sự khôn ngoan của tâm hồn. Tôi đán là đôi mắt cho người mù, đôi chân cho người què. Anh chị em thân mến, nhân ngày thế giới các bệnh nhân do Thánh Gioan Phaolô II Giáo hoàng thiết lập, tôi ngỏ lời với tất cả anh chị em đang mang gánh nặng bệnh tật và qua nhiều cách thức khác nhau, anh chị em đang kết hợp với Chúa Kitô chịu đau khổ. Cũng như với anh chị em là những người chuyên nghiệp và những người thiện nguyện trong lĩnh vực y tế. Chủ đề năm nay mời gọi chúng ta suy niệm về câu nói của sách ông Job: Tôi đã là đôi mắt cho người mù, đôi chân cho người què. Tôi muốn thực hiện việc suy niệm này trong viễn tượng sự khôn ngoan của tâm hồn, sapientia cordis. Sự khôn ngoan này không phải là một kiến thức lý thuyết trừu tượng, kết quả của những lý luận. Đúng hơn như Thánh Jacobe mô tả trong thư của Ngài, sự khôn ngoan ấy tinh tuyền, an bình, dịu dàng, bao dung, đầy lòng từ bi và những hoa trái tốt lành, không thiên vị và chân thành. Vì thế, đó là một thái độ được Thánh Linh phú vào trong tâm trí của người biết cởi mở đối với đau khổ của anh chị em mình và nhận ra hình ảnh của Thiên Chúa nơi họ. Do đó, chúng ta hãy kêu cầu như trong Thánh Vịnh: Xin dạy chúng con đếm những ngày đời chúng con và chúng con sẽ được một con tim khôn ngoan. Trong sự khôn ngoan này là hồng ân của Thiên Chúa, chúng ta có thể tóm tắt những hoa trái của ngày thế giới các bệnh nhân. Sự khôn ngoan của tâm hồn là phục vụ anh chị em. Trong diễn văn của ông Gióp có chứa đựng những lời này: Tôi đã là đôi mắt cho người mù, đôi chân cho người què. Ta thấy nổi bật chiều kích phục vụ những người túng thiếu từ phía ông Job, người công chính. Ông có uy tín và có một chỗ đứng được kính nể nơi các kỳ lão trong thành. Uy tín tinh thần của ông được biểu lộ trong việc phục vụ người nghèo, xin ông giúp đỡ, cũng như săn sóc kẻ mồ côi và người quá bụa. Bao nhiêu Kitô hữu ngày nay đang làm chứng tá, không phải bằng lời nói, nhưng bằng cuộc sống của họ được ăn rễ trong một đức tin chân thành. Họ là đôi mắt cho người mù và là đôi chân của người què. Họ là những người gần gũi các bệnh nhân đang cần được giúp đỡ liên tục, giúp đỡ để tắm rửa, mặc quần áo, ăn uống. Việc phục vụ này, nhất là khi nó kéo dài trong thời gian, có thể trở thành vất vả và nặng nề. Phục vụ vài ngày thì dễ, nhưng thật khó chăm sóc một người kéo dài hàng tháng hoặc hàng năm, cả khi người ấy không còn khả năng cảm ơn nữa. Nhưng đó thực là một đại lộ để thánh hóa. Trong lúc ấy, ta có thể cậy trông đặc biệt vào sự gần gũi của Chúa và là một nâng đỡ đặc biệt cho sứ mạng của giáo hội.
Sự khôn ngoan của tâm hồn là ở với người anh em. Thời gian trải qua cạnh người bệnh là một thời gian thánh, là chúc tụng Thiên Chúa, đấng làm cho chúng ta được đồng hình đồng dạng với con của Ngài, đấng đã không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình để cứu chuộc nhiều người. Chính Đức Chúa Giêsu đã nói: Thầy ở giữa các con như người phục vụ. Với lòng tin sống động, chúng ta hãy cầu xin Thánh Linh ban cho chúng ta ơn hiểu được giá trị của sự tháp tùng, nhiều khi trong thinh lặng, khiến chúng ta dành thời giờ cho các anh chị em. Nhờ sự gần gũi và phục vụ của chúng ta, họ cảm thấy được yêu thương và an ủi hơn. Trái lại, thật là một sự dối trá lớn lao khi nấp đằng sau những kiểu nói nhấn mạnh rất nhiều về chất lượng đời sống, để làm cho người ta tin rằng những mạng sống bị tổn thương nặng nề vì bệnh tật thì không đáng sống. Sự khôn ngoan của tâm hồn là ra khỏi chính mình để đi tới người anh em. Thế giới chúng ta nhiều khi quên giá trị đặc biệt của thời gian ở bên giường người bệnh, bởi lẽ người ta bị vây bủa vì sự vội vã, miệt mài làm việc, sản xuất mà quên đi chiều kích nhân không, chăm sóc tha nhân. Xét cho cùng, đằng sau thái độ ấy thường có một đức tin nguội lạnh, quên mất lời Chúa phán: Các con đã làm điều ấy cho Thầy. Vì thế, một lần nữa tôi muốn nhắc nhở ưu tiên tuyệt đối cần ra khỏi mình để đến với người anh em, như một trong hai giới răn chính làm nền tảng cho mọi quy luật luân lý và như dấu chỉ rõ ràng nhất để phân định trên hành trình tăng trưởng tinh thần, đáp lại sự hiến thân tuyệt đối nhưng không của Thiên Chúa. từ chính bản chất truyền giáo của giáo hội nảy sinh đức bác ái thực sự đối với tha nhân, lòng cảm thương hiểu rõ, trợ giúp và thăng tiến.
Sự khôn ngoan của tâm hồn là liên đới với người anh em mà không xét đoán họ. Đức bác ái cần thời gian để chăm sóc người bệnh và thời gian để viếng thăm họ, thời gian để ở cạnh họ như các bạn hữu của ông Job. Rồi họ ngồi cạnh ông trên đất trong 7 ngày 7 đêm, không ai nói gì với ông, vì họ thấy nỗi đau khổ của ông rất lớn. Nhưng các bạn ông Job giấu kín trong mình một phán đoán tiêu cực về ông. Họ nghĩ rằng bất hạnh của ông là hình phạt của Thiên Chúa đối với một tội của ông. Trái lại, đức bác ái đích thực là chia sẻ, không xét đoán, không chủ trương hoán cải người khác. Đức bác ái không có sự khiêm nhường, giả tạo, ngấm ngầm tìm kiếm sự ủng hộ và hài lòng vì điều thiện đã làm. Kinh nghiệm của ông Job chỉ tìm được câu trả lời chân thực trong thập giá của Chúa Giê-xu là hành vi liên đới tột đỉnh của Thiên Chúa với chúng ta, hoàn toàn nhưng không, hoàn toàn từ bi. Đó là câu trả lời yêu thương đối với thảm trạng đau khổ của con người, nhất là đau khổ của người vô tội in đậm mãi mãi trong thân mình trước Kitô phục sinh. Trong những vết thương vinh hiển là cớ vấp phạm cho đức tin, nhưng cũng là điều kiểm chứng đức tin. Cả khi bệnh tật, cô đơn và tật nguyền thắng thế trong đời sống hiến thân của chúng ta, kinh nghiệm về sự đau khổ có thể trở thành nơi ưu tiên để thông truyền ơn thánh và là nguồn mạch để thủ đắc và củng cố sự khôn ngoan của tâm hồn. Vì thế, ta hiểu khi kết thúc kinh nghiệm, ông Gióp ngỏ lời với Thiên Chúa và đã có thể quả quyết rằng, trước kia con chỉ biết Chúa qua những lời nghe nói, nhưng bây giờ mắt con đã thấy Chúa. Cả những người chìm ngập trong mầu nhiệm đau đớn khổ sở đón nhận trong đức tin cũng có thể trở thành những chứng nhân sống động về một niềm tin giúp ở trong đau khổ, mặc dù con người với khả năng trí tuệ của mình không có khả năng thấu hiểu đau khổ ấy. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, tôi phó thác ngày thế giới các bệnh nhân cho sự bảo trợ từ mẫu của mẹ Maria, đấng đã đón nhận đấng khôn ngoan nhập thể là Chúa Giêsu Kitô trong cung lòng mẹ. Lạy mẹ Maria là tòa đấng khôn ngoan trong tư cách là mẹ, xin chuyển cầu cho tất cả các bệnh nhân và những người săn sóc họ. Xin làm cho chúng con khi phục vụ tha nhân đau khổ và qua chính kinh nghiệm khổ đau, chúng con có thể đón nhận và làm tăng trưởng nơi chúng con sự khôn ngoan đích thực của tâm hồn. Tôi thắp tùng lời khẩn cầu này cho tất cả anh chị em cùng với phép lành của tôi. Vatican, ngày 3 tháng 12, 2014, lễ thánh Francisco Xavier, Francisco Giáo Hoàng.
Vừa rồi là sứ điệp Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 23, 11 tháng 2, 2015. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại gương chia sẻ và tha thứ của một nạn nhân của cái gọi là quân đội nhà nước Hồi giáo. Ông Pierre Coqui, 57 tuổi, người Nam Phi, đã bị bọn khủng bố Hồi giáo quá khích ACPA hoạt động tại Yemen hạ sát ngày 6 tháng 12 năm ngoái 2014, cùng với con tin người Mỹ Luke Sommer trong một cuộc tấn công của đội biệt kích Mỹ và đội chống khủng bố thuộc lực lượng đặc biệt của Yemen nhằm giải thoát con tin Sommer đang bị ACPA đe dọa hạ sát. Cuộc tấn công thất bại và hai con tin bị thiệt mạng cùng với 10 thành viên ACPA, một nhánh của bọn khủng bố Al-Qaeda tại Yemen, và có 4 thành viên đội quân chống khủng bố Yemen bị thương. Khi tin này loan ra, mọi người bày tỏ lòng thương tiếc ông Pierre Coqui. Ông là một người Afrikaner, tức là thuộc cộng đoàn người da trắng sinh trưởng tại Nam Phi và là một giáo sư tín hữu Kitô nhiệt thành với nghề nghiệp cũng như trung thành sống đức tin. Giáo sư bị điếc nặng nhưng vẫn tận tụy với nghề dạy môn sinh học và thể thao. Các học sinh trường trung học Grey College nổi tiếng tại Bloemfontein, miền Trung Nam Phi vẫn ghi nhớ lòng tận tụy với nghề nghiệp và thương yêu học sinh của giáo sư.
năm 2009 cùng với vợ là bà Yolande, giáo sư Pierre Corky nhận lời mời của một hội thiện nguyện Bắc Ái địa phương tên là Rafat Foundation bên Yemen sang dạy học tại đây trong tư cách là một Kitô hữu dấn thân phục vụ người nghèo. Ngày 27 tháng 5 năm 2013, hai ông bà bị bắt cóc tại Taiz, mạn Tây Nam Yemen. 7 tháng sau đó, nhờ sự trung gian điều đình của Hội Thiện Nguyện Hồi giáo Gift of the Giver và với sự hỗ trợ của các bộ tộc du mục Bedouin trong vùng, bà Yolande được trả tự do và về nước trong khi chờ đợi. Bà biết rõ là Hội Gift of the Giver vẫn đang điều đình để chồng bà sớm được trả tự do. Công việc điều đình đang tiến hành tốt đẹp và ông Pierre sắp được trả về với gia đình, có lẽ vào ngày Chủ nhật mùng 7 tháng 12. Thế nhưng, hôm thứ Bảy mùng 6 tháng 12 trước đó, tình báo Mỹ nhận được tin là con tin Luc Sommer bị quân khủng bố Hồi giáo đe dọa cắt cổ, đang bị giam giữ ở một địa điểm bí mật nên đã tổ chức cuộc tấn công cùng với các lực lượng chống khủng bố Yemen để mong giải thoát con tin. Họ không ngờ là giáo sư Pierre Corky cũng đang bị cầm giữ tại chính nơi đó để chờ đợi được trả tự do. Khi biết là bị tấn công, bọn cai tù đã hạ sát các con tin ngay tức khắc. Khi được tin giáo sư Pierre Corky bị giết, bà Yolande, vợ ông, đã bày tỏ đau buồn và tuyên bố, mặc dù chúng tôi đã rời xa nhau sau 228 ngày bị bắt làm con tin, nhưng tôi vẫn ở bên cạnh chồng tôi trong tinh thần cho đến giây phút sau cùng. Ngày 6 tháng 12 năm 2014, người bạn thân yêu nhất của tôi, chồng tôi, cha của hai đứa con tôi, người luôn tin tưởng cậy trông vào Thiên Chúa, đã bị cướp ra khỏi tầm tay của chúng tôi. Ngày hôm nay, chúng tôi chọn lựa tha thứ như trước đó chúng tôi đã chọn lựa yêu thương. Chúng tôi chọn lựa gìn giữ ấp ủ những kỷ niệm vui tươi đã sống với Pierre trong tim. Bà Yolande cũng cho biết là thi hài của giáo sư Pierre Corky được đưa về quê nhà Nam Phi lúc chiều thứ Hai mùng 8 tháng 12 2014. Một nghi lễ tưởng niệm được tổ chức tại Bloemfontein trước khi tang lễ được cử hành trong vòng thân quyến gần gũi. Nhiều cựu học sinh của giáo sư ở trường Bloemfontein vẫn giữ mối liên hệ thân tình với giáo sư Pierre Corky. Trong số này cũng có nhiều người nổi tiếng, chẳng hạn như Zola Butt, nữ lực sĩ chạy đua chân trần đã phá kỷ lục thế giới trong cuộc đua 5.000 mét hồi năm 1984 khi còn là một nữ sinh. Cô cũng đã tuyên bố để tặng giáo sư chiến thắng hồi tháng 5 năm ngoái trong cuộc chạy đua đường trường Combrade. Một lực sĩ nổi tiếng khác, cựu học sinh của giáo sư Corky là Rick Nittling, giải thưởng vàng quán quân bơi lội Thế vận hội Athens, khẳng định rằng Pierre Corky là vị giáo sư nổi bật nhất trong trường, rất bình tĩnh, ôn tồn, biết áp đặt sự tôn trọng mà không cần la lối hay lớn tiếng đòi hỏi. Rick đã tiết lộ với hãng thông tấn Pháp AFP trong một cuộc phỏng vấn hôm Chủ nhật mùng 7 tháng 12, ngày mà đáng lý ra giáo sư Corky được trả tự do như sau. Tôi chỉ có thể tưởng tượng ra những gì giáo sư phải trải qua trong vòng một năm rưỡi nay, nhưng tôi nghĩ rằng sự bình tĩnh bẩm sinh của giáo sư đã giúp ông vượt thắng được tất cả những hoàn cảnh ấy.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về sự tiến triển của đức mến.
Kính thưa quý vị thính giả, cho đến nay chúng ta đã tìm hiểu đức mến dưới dạng tĩnh. Bây giờ chúng ta chuyển sang dạng động, nghĩa là về sự tăng trưởng đức mến trong linh hồn. Và chúng ta không nên bỏ qua bộ mặt trái của nó, đó là sự suy giảm và mất đức mến, cũng như những tội trái nghịch. Sự tăng trưởng đức mến. Dĩ nhiên, đức mến do Thiên Chúa ban cho chúng ta không dựa trên công trạng của chúng ta. Ngài có thể ban cho người này 5 nén, người kia 2 nén, người nữa 1 nén. Ngài muốn cho chúng ta phát triển những nén bạc ấy, mặc dù nói cho cùng, sự tăng trưởng cũng là nhờ ân sủng của Ngài. Tuy vậy, các giáo phụ cũng đã mô tả những cấp độ tiến triển đức mến nhằm chìa khóa để đo lường sự tiến triển trong đường nhân đức. Cũng như những đền đức khác, đức mến có những cấp độ của nó, từ lúc bắt đầu đến chỗ hoàn thiện. Dựa theo truyền thống của các giáo phụ, Thánh Thomas phân biệt ba chặng chính của đức mến. Một là khởi đầu giống như tuổi nhi đồng. Hai, tiến bộ giống như các thanh niên. Ba, hoàn thiện giống như người trưởng thành. Chặng thứ nhất, ví như trẻ thơ mới sinh ra và cần được nuôi dưỡng, là bảo vệ sự sống. Vì thế, đặc trưng của nó là thanh luyện khỏi tội lỗi và các ham muốn xấu xa. Mối quan tâm chính là bảo vệ đức mến, chống lại những nguy cơ bị hủy hoại. Chặng thứ hai, ví như thanh niên cần tập luyện cho thân thể cường tráng, chú trọng đến việc làm cho đức mến được tăng trưởng bằng cách thực hành các nhân đức. Chặng thứ ba, ví như người hoàn bị, họ được thúc đẩy bởi lòng ước ao được kết hiệp với Thiên Chúa để nếm hưởng sự dịu ngọt của Chúa, hoặc nói như Thánh Phaolô, tôi ao ước ra đi để được ở với Đức Kitô. Thư gửi Philippe 1:23. Làm thế nào để tăng trưởng đức mến? Các nhà thần học đưa ra hai ý kiến. Một số cho rằng đức mến tăng trưởng do việc tăng gia các việc yêu mến, như vậy là nhờ tăng về lượng. Ý kiến khác cho rằng đức mến tăng trưởng không phải do làm nhiều việc, nhưng mà cần phải tăng về phẩm, nghĩa là tăng thêm nhiệt tình. Có lẽ cả hai ý kiến đều đúng và cần bổ túc cho nhau. Sự tăng gia các việc yêu mến, nghĩa là về lượng, chắc chắn là chuẩn bị cho việc tăng cường về nhiệt tình, tức là về phẩm. Việc kết hiệp với Thiên Chúa được biểu lộ qua sự tuân theo ý Chúa và ngoan ngoãn để cho Thánh Linh dẫn dắt. Tiếc rằng cuộc đời của ta trên đời ba chìm bảy nổi, không phải lúc nào cũng đi lên, nhưng có thể bị tụt xuống. Đức mến có thể bị suy giảm không? Các nhà thần học cũng lại chia ra hai ý kiến. Một ý kiến cho rằng đức mến chỉ mất do tội trọng chứ không có giảm. Ý kiến nghiêm khắc thì nói rằng trên đường thiêng liêng ai không tiến thì đương nhiên là lùi, chứ không có thể sống cầm hơi. Một điều chắc chắn là khi phạm tội trọng, ta mất đức mến. Đức mến là tình bạn với Thiên Chúa. Tội trọng là sự quay lưng lại với Chúa, chống lại Thiên Chúa. May thay, nếu chúng ta biết thành thực thống hối, thì đức mến lại được hồi phục. Một nỗi trình bày khác về sự tiến triển đức mến là liên kết với ân huệ Thánh Linh. Theo Thánh Thomas, đức mến là chóp để các nhân đức được nối kết với linh ân cao cấp nhất là ơn cao minh, sapientia. Như có lần lưu ý, tiếng Việt dùng cái thuật ngữ khôn ngoan để mà dịch hai từ khác nhau trong tiếng Latin là sapientia và prudentia. Chúng tôi đã dành từ khôn ngoan cho nhân đức nhân bản thứ nhất, mà vai trò là điều hành các hành vi sao cho phù hợp với lý trí, để dùng thuật ngữ cao minh, dịch sapientia, có một người dịch là thông tuệ. Linh ân cao minh ban cho ta một thứ hiểu biết cảm nghiệm về Thiên Chúa, mang lại một sự ngọt ngào về được tiếp xúc với Chúa. Nhờ cảm nghiệm này, người tín hữu hiểu biết cách thực tại thần linh, và nhờ vậy thẩm định mọi việc theo viết ảnh của Thiên Chúa. Như vậy, đặc ân của linh ân này là sự hiểu biết về Thiên Chúa, nhưng không phải là một thứ hiểu biết theo suy tư lý luận, mà là biết bằng cảm nghiệm. Nói khác đi, chính là cái biết theo nghĩa kinh thánh, chứ không theo nghĩa triết học, như chúng ta đọc thấy nơi một vài bản văn tân ước. Không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha ngoại trừ người con mà kẻ mà người con được muốn mà khải cho. Matthew 11:27. Lạy Cha, sự sống đời đời là họ nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết đấng Cha đã sai đến là Giê-xu Ki-tô. Gioan chương 17 câu 3. Nhân tiện nên biết quan niệm thần học về sự phân biệt và bổ túc giữa ba linh ân cao cấp nhất: cao minh sapientia, thâm hiểu intellectus và minh luận scientia. ơn thâm hiểu giúp chúng ta thấu hiểu các mầu nhiệm đức tin, ơn minh luận giúp chúng ta nhìn vạn vật theo nhãn quan của đức tin, còn ơn cao minh đưa chúng ta vào chính huyền nhiệm của Thiên Chúa, mang lại một cảm nghiệm về Thiên Chúa. Đó là ơn chiêm nghiệm, hiểu thông ý chuyên môn của Thánh Teresa Avila. Những tội trái nghịch với đức mến. Như vừa nói, bất cứ tội trọng nào cũng trái nghịch với đức mến và hủy diệt nó. Tuy nhiên, ở đây chúng ta chỉ bàn về những tội trái nghịch trực tiếp với sự yêu thương. Và Thánh Thomas liệt kê 7 tội sau đây. Căm ghét, acidia, ganh tị, bất hòa, cãi cọ, chia rẽ, chiến tranh, gương xấu. Như chúng ta có thể xếp lại thành hai nhóm, những tội bên trong và những tội bên ngoài. Những tội bên trong, thứ nhất là căm ghét, odium, là mong muốn điều xấu cho người khác hoặc vui thích vì thấy họ gặp họa nạn. Tự nó không thể nào căm ghét Thiên Chúa. Ta có thể tạo ra một cái hình lại lệch lạc về Ngài để căm ghét. Còn sự căm ghét tha nhân thì thường hay xảy ra. Nếu đức mến buộc ta ước muốn cho tha nhân đạt được điều tốt lành, nhất là hưởng hạnh phúc vĩnh cửu, thì mong muốn cho họ bị diệt vong là tội nặng nề nhất nghịch với đức mến. Ta ghét sự xấu, tội lỗi, nhưng không được phép ghét người có tội. Thứ hai, ganh tị là một hình thức buồn bực vì thấy điều tốt ở nơi người khác, như thế là trái nghịch đức mến. Ganh tị có thể xem như là mặt trái của căm ghét. Trong tội căm ghét, ta không thích muốn tha nhân được điều tốt mà ta thích. Còn trong tội ganh tị, ta lại không thích điều tốt mà tha nhân đang có. Ganh tị được coi như là một trong 7 mối tội đầu. Theo sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1866, và tội này được sách giáo hội Thánh Công Giáo bàn trong điều răn thứ 10. Chính vì quỷ dữ ganh tị mà cái chết đã xâm nhập thế gian. Ganh tị thường do kiêu ngạo gây ra, cho nên ta chống lại nó bằng cách tập sống khiêm nhường. Tuy nhiên, ta đừng có lẫn tội ganh tị với nỗi buồn khi thấy sự giữ thắng thế, cũng như đừng có lẫn nó với việc ganh đua chính đáng để tăng tiến về đức hạnh. Thứ ba, acidia là một từ ngữ của các sư phụ Đông Phương đặt tên cho cái tật chán nản, uể oải, biến trễ trong việc đạo đức. Từ đó, nó được xem như là một trong 7 mối tội đầu, và được sách giáo lý Thánh Công Giáo số 2094 mô tả dưới nhiều dạng thức, chẳng hạn như lãnh đạo là tội thờ ơ hay từ chối không quan tâm đến tình yêu của Thiên Chúa, vô ơn là tội quên lãng hay từ chối đáp lại tình yêu đó, nguội lạnh là tội do dự hay thờ ơ trong việc đáp lại tình yêu Chúa. Lười biếng hay uể oải thiêng liêng có thể đưa tới từ sự khước từ niềm vui xuất phát từ Thiên Chúa. Căm ghét Thiên Chúa là chống lại tình yêu của Ngài, phủ nhận sự tốt lành của Ngài. Những tội ở bên ngoài. 4 tội sau đây trái nghịch với đức mến cũng như đức công bình. Làm thiệt hại đến công ích xã hội. Xét thay các quan năng trong con người là ý chí, lời nói và việc làm. Thứ nhất là bất hòa, không đồng nhất về những điều liên quan đến điều tốt cho Thiên Chúa hoặc cho tha nhân. Đây không phải là khác biệt về ý kiến, nhưng là về chủ trương và ý định. Thứ hai là cãi cọ và ẩu đả, tranh cãi bằng lời nói hay bằng hành động. Thứ ba là lý khai, tự ý tách rời khỏi sự hợp nhất xã hội. Và thứ bốn là gương xấu, gây cơ hội cho người khác phạm tội. Chúng tôi không muốn đi vào chi tiết những tội này, được các sách luân lý bàn trong các điều răn thứ 5 và thứ 7.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi vượt thắng những tranh cãi về thần học giữa các giáo hội Kitô và khích lệ mọi người dấn thân tìm kiếm sự hiệp nhất. Kiev, các giáo hội Kitô ở Cộng hòa Ukraine mạnh mẽ lên án vụ phiến quân ly khai pháo kích vào thành phố cảng Mariupol ở miền đông nam nước này, làm cho 30 thường dân bị thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. New Delhi, các giám mục Ấn kêu gọi Thủ tướng Narendra Modi bảo đảm an ninh cho các tín hữu Kitô đứng trước nhiều vụ bạo hành chống Kitô tại nước này trong thời gian gần đây.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai, mai mai. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia, bài ca cứu thế. Đức Kitô da đen, da nâu, da vàng. Đức Kitô châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Ngài cùng sống lang thang với những ai chịu hoạn nạn. Ngài bùi an chia san với những ai nhiều nhọc nhằn. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia khắp trong nhân loại. Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai, mai mai. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay